mọi người đã hướng tâm muốn hiểu rõ biển là gì, Thượng Đế là ai, Phật là ai, Tiên là ai, tại sao tôi không thấy? Nó khó khăn ở chỗ này. Cho nên tôi đã thường cách nghĩa cho các bạn rằng của chúng ta hiện tại là do thanh khí điển nhẹ nhàng chuyển hóa trong tâm thức, mỗi nẻo hấp nào cũng có sự hiện diện của thanh khí điển. Thanh khí điển là một quyền lực nhẹ nhàng nhất cả càn khôn vũ trụ này. Nhưng mà chúng ta không sao nhận ra chân tướng của chính mình và chân tướng của Thượng Đế. Cho nên đã nói quyền năng là vô cùng khắp nơi nơi, và quyền năng là công bằng bác ái từ bi. Cho nên chúng ta đã lấy dung điểm làm pháp luân thường chuyển để rõ đấng từ bi lại. Mà tại sao đấng từ bi giáng lâm xuống thế gian kêu chúng ta phải hòa tan với Ngài ở tương lai nếu chúng ta cố gắng tu học, bỏ tất cả những sự công cao ngạo mạn, đố kỵ tị hiềm trong tâm chúng ta mới có cơ hội hòa tan với Ngài. Vậy Ngài ở đâu mà chúng ta hòa tan? Đi đâu tìm ra Ngài? Từ giờ phút khắc các bạn đang sống với Ngài, đang bàn bạc với Ngài trong nẻo hấp của chân tâm, bất cứ nơi nào lấy hơi thở làm căn bản để dẫn tiến tâm linh sẵn có của các bạn, lấy hơi thở để phá vỡ những vách tường ngăn chặn bước tiến tâm linh của các bạn, lấy hơi thở để soi sáng tất cả những cái gì bạn sẵn có trong nội thức của các bạn. Chúng ta đang sống sự trong sự thanh diệu nhẹ nhàng hiện tại. Chúng ta bằng lòng ngồi xếp bằng. Chúng ta bằng lòng bịt lỗ tai lại. Chúng ta bằng lòng bỏ tất cả những sự vọng động ở bên ngoài để hướng về bên trong. Hướng về bên trong là hướng về cái gì? Hướng về sự nhẹ nhàng nhất mà chúng ta đang hưởng qua lỗ mũi chúng ta. Thanh khí điển. Thanh khí điển đó nó sẽ đi tất cả châu thân các bạn, và nó liên hệ cả càn khôn vũ trụ, bàn bạc bất cứ việc gì và đã thông bất cứ việc nào nếu các bạn biết chiêm ngưỡng nó và sống với nó, lấy nó làm điểm chánh, thì các bạn thấy chân tướng của Thượng Đế ở trong bạn, và các bạn sẽ thấy cái chân tướng nhỏ hẹp của chính bạn là tự ái, đố kỵ tị hiềm, che lấp sự sáng suốt của chính mình, không hòa với sự siêu nhiên sẵn có trong nội tâm, cho nên càng ngày càng eo hẹp. Rồi nó dẫn tiếng ra đôi môi, nói mà không làm được, tranh chấp và không thực hành. Cho nên ngày hôm nay chúng ta khép mình để thực hành, hưởng cái siêu diệu đó, cái nhẹ nhàng đó, cái cảm thức đó, nó đi tới vô cùng và cởi mở tới vô cùng. Biết thanh khí mới biết điển, không biết thanh khí không biết điển. Các bạn càng làm pháp luân thường chuyển, càng làm càng mở, càng làm càng chuyển, càng làm càng khai tâm, càng làm càng hòa hợp và hiệp nhất với cả càng không vũ trụ. Trong bằng cái y mà thôi. Cho nên tôi đã nhắc các bạn mỗi buổi sáng phải đứng ra ngoài trời để tưởng một chút, dưỡng thanh khí của càng không vũ trụ, dùng trung tâm bộ đầu với lỗ mũi hít một lượt, ba lần như vậy, để tập quen, và tương lai chúng ta dùng ý chuyển điểm, dùng ý để hít, để khai thông ngũ tạng của chúng ta, cho nên nó có giờ giấc. Khi mà trung tâm bộ đầu các bạn cảm ứng được điều này thì luôn luôn các bạn làm việc tứ thời, 6 giờ sáng, 12 giờ trưa, 6 giờ chiều, giờ tí ban đêm, là ngay chỗ đó nó có mát lạnh và chuyển chạy. Cho nên đến lúc chúng ta làm pháp luân bằng ý, vừa chuyển ý tôi muốn đầy rúng đầy ngực trung lượng bộ đầu, thì tự nhiên nó chuyển và nó quy hội lên trung tâm bộ đầu. Quy hội trung tâm mở đầu để chi? Để học đạo, hòa với thanh giới, rồi nó mới đi tới sáng suốt, tạo cái hào quang tự vệ tự tiến. Cho nên con đường tu của chúng ta là phải đi về trong chánh giác, chứ không có lý luận bên ngoài nữa. Thậm chí thể xác của chúng ta cũng cho nó là một cái vỏ và phương tiện tạm mà thôi. Còn cái chánh của nó là siêu nhiên, là khí điển, cấu trúc bởi siêu nhiên mà có. Cho nên khi mà tâm trí của các bạn tập trung rồi, tất cả mọi sự việc đều dễ giải. Rồi các bạn mới nhìn thấy khó do tôi tạo ra, bệnh do tánh sanh, thấy rõ ràng. Cái tánh tôi khó chịu chừng nào thì cái bệnh tôi càng sẽ tràn lan và làm cho ảnh hưởng cho người khác và truyền cái bệnh cho người khác. Đó là chỉ làm tai hại xã hội nhân sanh chứ không có lợi ích cho xã hội nhân sanh. Cho nên chúng tôi khép về siêu nhiên thì tánh tôi lúc nào cũng tròn đầy. Cho nên nói chân lý là tròn, không dư không thiếu. Khi các bạn cảm thức rồi, các bạn làm thơ, các bạn thấy không dư không thiếu, cách nào cũng tròn và cách nghĩa được và cứu vớt được. Cho nên chúng ta quy về điển giới, chúng ta học cái khóa điển tâm này để thức tâm ở trong sơ cấp điển giới chứ không phải trung cấp. Ý thức rõ Thượng Đế trong ta, Ngài trong ta, Phật trong ta. Mà chính địa ngục là ta tạo mà thôi. Nếu mà chúng ta còn nuôi dưỡng bản chất tham sân si hỉ nộ ái ố dục đó mà hướng phàm để tranh chấp thì đóng cửa và không có tiếng. Mà chúng ta nghĩ về tham sân si hỉ nộ ái ố dục về siêu nhiên thì chúng ta chỉ có thăng hoa mà thôi. Tham đạo mở tất cả những bản chất thân tham sân si tâm tối mà để hòa hợp khai triển ở bên trên. Cho nên chúng ta mới thấy chúng ta có cái vốn từ xa xưa, cái vốn không không đúng lúc chào đời đã chứng minh cho chúng ta thấy rồi. Rồi trong lúc bạn ra đi, đi với cái gì? Đi cái vốn không. Tại sao còn lý luận cái chuyện mơ hồ nữa? Cho nên chúng ta đến không rồi phải sẽ về không rồi học cái gì? Đó, học có thể giữ được cái không không. Khi các bạn giữ được cái không thì ở trong động các bạn cũng vẫn là tịnh. Chứ không cần ở trong động mà các bạn tham thiền mới là tịnh không. Cái tham thiền là chúng ta đi quá trớn rồi, chúng ta thấy rằng chỉ có tham thiền mới cứu vớt được. Cho nên khép mình để cứu vớt và thâu trở lại cái vốn đã mất là cái vốn không không. Khi các bạn tu thiền rồi, khép mình tu thiền, khai tâm mở trí, hướng về thanh điển của bề trên rồi, các bạn quy không, các bạn lấy lại vốn rồi. Cái vốn đã đờ đờ bất diệt. Xài hoài còn hoài, ăn hoài còn hoài, không hết. Ngay ở trường đời các bạn thấy chưa? Các bạn dễ dãi với gia can, thương yêu mọi người, tâm tình thương xây dựng, thanh nhẹ như thanh khí điển đã ban cho các bạn. Các bạn lấy cái lời lẽ sáng suốt để cứu độ tất cả những người xung quanh của các bạn. Thì các con và vợ bạn hay là người gia đình thân thuộc đều quý mến hỏi cho bạn ăn sao cho hết. Đâu cần phải đi ra ăn cướp của xã hội đâu. Chỉ có tình thương trong gia đình xây dựng được. Mà muốn cảm thấy sự tình cái tình thương đó thì cảm thấy cái thanh khí điển siêu nhiên chúng ta đã tận hưởng mà chưa sử dụng. Cho nên ngày hôm nay chúng ta phải sử dụng. Sử dụng trong nhẹ nhàng. Rồi cảm thức đó rồi mới khai mở cái bản chất tâm tối đóng cửa là tham sân si hỉ nộ ái ố dục của tình đời nó đóng cửa và chúng ta phải mở nó ra bằng thanh điển từ ái xây dựng thì tự nhiên nó không còn nữa. Càng ngày càng mỗi ngày các bạn làm được một điều tốt thì một năm các bạn làm 300+ điều tốt thì lần lần tự nhiên nó nhẹ nhàng trong tâm thức của các bạn. Còn đối với người vô vi mỗi ngày mỗi thiền, mỗi ngày tranh thủ được một tiếng đồng hồ cho chính tôi thì một năm các bạn cũng được nhẹ nhàng. Mà càng ngày càng tranh thủ nhiều hơn 24/24 là dùng ý niệm ngay trên trung tim bộ đầu, các đi đứng ngồi nằm đều niệm Phật tỏa ra hương thông thanh khí điển trên bộ đầu, rồi đi đến đâu độ đến đó, làm sao có cái sự kẹt nữa. Chính bạn không còn kẹt thì các bạn chỉ cái kỹ thuật tháo gỡ đó cho người khác, thì chúng ta sẽ không còn kẹt nữa. Thì cái mức tiến của chúng ta nó là vô cùng. Làm một việc cho tất cả mọi việc, xây dựng một cơ đồ tâm linh của Thượng Đế tại thế mà tất cả mọi người đã có và bỏ, chứ không phải không có. Chúng ta biết cái kỹ thuật này trở lại với chính mình đi bằng cách nào, thì mọi người phải đồng đi và trở lại với chính họ. Nếu họ không có sáng suốt làm sao họ đi học được? Nếu không có sự sáng suốt làm sao họ đi làm việc được, lãnh lương được? Có sáng suốt hết, nhưng mà nhẹ hay là nặng đó thôi. Nếu nhẹ thì nó làm địa vị cao hơn, nặng nó làm địa vị thấp hơn. Nhưng mà mỗi người đều tương đồng. Tại sao nặng, tại sao nhẹ? Tại vì nó ôm nhiều quá nó phải nặng, mà nó buông thả thì nó nhẹ. Cho nên chúng ta hiểu được cái kỹ thuật buông thả này, buông mở này, đạt tới thanh tịnh, thì chúng ta đổ mọi người đi tiến tới. Tiến tới đâu? Tiến tới kiết giới rõ ràng. Lúc mà trung tâm bộ đầu các bạn khai triển rồi, các bạn thật sự tiến tới kiết giới, các bạn dồn cẩm cỏ, bác cũng tỏa được một vòng thơ tốt đẹp, thương yêu. Các càng không vũ trụ hòa hợp và cởi mở. Cái màu sắc đó có dễ làm các bạn. Nội màu xanh không à, các bạn kiếm biết bao nhiêu loại màu xanh khác nhau không? Màu đỏ biết bao nhiêu loại màu đỏ khác nhau không? Trùng trùng điểm điệp, thiên biến dạng quá. Không có giới hạn một cục như chúng ta. Nói màu hồng là biết màu hồng thôi, chứ không biết cái màu hồng gì. Người ta nhiều loại lắm khác nhau. Cho nên chúng ta nhìn huynh đệ tỉ mũi chúng ta, mắt mũi tai miệng mà mỗi người khác nhau. Kể 30% vàng, 70% bạc, nó khác nhau. Một ly thôi là khác nhau. 70% vàng và 30% vàng và bạc nó cũng khác nhau mà. Vàng bạc lẫn lộn mà không ai thấy. Cho nên từ ly, từ tí, từ tia điển, tính sức tinh vi, chỉ có thanh tịnh mới dòm thấy mà thôi. Đấng đại thanh tịnh là ai? Chính Ngài đang ban thanh khí điển cho chúng ta và Ngài đang sống với chúng ta đây. Ngài ở trong chúng ta và chờ đợi sự tiến hóa của chính chúng ta. Càng hiểu Ngài, càng tưởng Ngài, càng mến yêu Ngài, càng sống với Ngài, chúng ta mới thấy rằng chúng ta là bất hiếu. Không biết thương, chưa biết thương, chưa biết thương yêu. Còn ghét bỏ chứ chưa biết thương yêu. Thành ra bây giờ chúng ta phải dày công tu học trên đường trở về nguồn cội. Chúng ta lượm lặt những cái gì sai lầm. Biết bay được là bay đi. Từ trên đó cứ bay đại xuống đây rồi sẽ tính. Bây giờ lượm lại thấy chúng ta đã làm hư biết bao nhiêu công chuyện cơ đồ của Thượng Đế. Chúng ta người có lỗi. Ở thế gian cũng vậy. Cha mẹ nuôi dưỡng chúng ta sanh thành tay chân có đầy đủ, giáo dục của cha mẹ tràn gian đại hải, nhưng mà chúng ta làm không đúng. Nói cái tham dục không là hại cả cuộc đời, mà hại cả thanh danh của cha mẹ nữa. Ngày nay chúng ta thức tâm rồi, chúng ta lượm lặt trở về, tránh con đường tội lỗi, trở về với chân giác, để đóng góp một chuyện xứng đáng mà cha mẹ mong muốn, cũng như trời Phật mong muốn. Chúng ta biết lỗi rồi, phải sửa lỗi để tiến. Biết tự ai không đóng góp được cho quảng đại quần chúng, chúng ta phải dẹp tự ai. Cho nên chúng ta đã tìm ra Thượng Đế trong ta rồi. Ngài luôn luôn trong ta, Ngài bàn bạc đêm như ngày trong ta. Và đánh thức ta bất cứ giờ phút nào. Khi các bạn bực bội rồi, các bạn hướng thanh thấy Ngài đó chứ đâu. Tánh tình tôi nhẹ như hơi thở này, tôi đâu có đến nỗi tranh chấp với bạn bè tôi mà gây cho phiền muộn, tôi không ngủ được, không ăn được. Rồi đối với trường đời, nói về tiền bạc là quan trọng. Nhưng mà cũng hiểu được diêu trì kim mẫu là ai, đức mẹ là ai. Kim mẫu kìa mà. Tiền bạc là mẹ đó các bạn ơi. Khi mà các bạn cần là mẹ ân cần xoa dịu vết thương đó. Lúc các bạn có tiền, các bạn mua gì thì mẹ đổ đó. Mẹ bằng lòng chấp nhận hy sinh để đem lại cái gì cơ con muốn. Bất cứ giờ phút nào, người mẹ thương yêu luôn luôn trong bạn, không xa bạn. Nếu các bạn xa người mẹ thương yêu, không sống với xã hội này. mà không biết Ngài. Lắm khi sử dụng Ngài và chà đạp Ngài nữa. Thấy rõ chỗ đó không? Cái tình thương lai láng không ngừng nghỉ, nó dưới cái pháp thủy trong tâm các bạn. Từ hành động, từ miếng giấy biểu lộ, tất cả là đạo tâm. Để xây dựng cho các bạn tiến và các bạn thấy rõ và các bạn hơn. Và các bạn sử dụng tình thương và đạo đức và thấy giá trị yêu thương của cộng đồng càn khôn vũ trụ là một, của lão mẫu là một, của thượng đế là một. Thấy rõ chỗ này. Ngài thương chúng ta vô cùng, phục vụ trước ngày chúng ta chờ đợi, chứ không phải đợi chúng ta ra rồi mới cho. Không, trước khi chào đời là đã cho số mệnh cho chúng ta rồi. Lớn lên làm gì, ăn nhiều mặc nhiều, có chừng hết, sắp sẵn hết, không thiếu một phương tiện nào. Nhưng mà chúng ta là một người phản bội mà thôi. Phản bội tới nỗi hồn của nó mà nó không biết nó là phản bội trời đất. Không biết nó có cái hồn. Ngày hôm nay thức tâm đau khổ quá rồi, chính mình đánh mình, chính mình đập mình, bây giờ mới chịu tu. Hỏi tại sao nói ngược? Người gì mà ngu, chính mình đánh mình. Nóng tánh là mình đánh mình đó. Giận hờn là mình đánh mình đó. Ghen ghét là mình đánh mình đó. Bây giờ chúng ta không dại dột nữa, chúng ta trở về với căn bản thanh nhẹ. Chúng ta đang sống với đấng từ bi và chúng ta phải học từ bi và thực hiện từ bi trong sự thanh nhẹ sẵn có trong nội thức của chúng ta. Không nên bê trễ nữa. Vui hòa đi, chúng ta đã có cha ngự trong tâm rồi, có mẹ trong tâm chúng ta rồi, không bao giờ bỏ chúng ta, chỉ chúng ta từ bỏ hai ngày đó thôi. Cha mẹ luôn luôn hỗ trợ, có âm có dương, có đầy đủ hết, không thiếu một cái gì hết, phương tiện đầy đủ. Trong cơ cấu các bạn có thượng trung hạ, thức điều khiển tất cả ba giới, có ngôi vị mà không chịu làm, cứ hướng ngoại rồi đâm ra tranh chấp, đâm ra giận hờn, đâm ra nóng nảy, mà hướng nội thì cái nóng nảy nó đâu có ô hợp nữa, nó phải tan. Các bạn hướng nội chừng nào thì các bạn tự nhiên nó phải tan. Các bạn cứ tưởng tới cái thanh khí điển thôi, đừng tưởng tới thượng đế nó xa vời. Thanh khí điển đang giải tỏa cái phần ô trược trong nội tạng của các bạn. Các bạn dày công đem vô, càng nhiều càng tốt, càng mở, rồi càng thanh nhẹ. Mình mới vượt khỏi cái thể xác này, cái thể xác gồ ghề sâu si này đang ngồi đây. Chúng ta đi lên trên dòm xuống thấy nó nặng trược vô cùng, nó không có đáng giá. Nhưng mà ông trời lấy đó làm cái khám ô trược để cho nó thức tâm. Để cho nó ở cảnh tiên nó sung sướng, nó không cần hưởng cái ô trược. Nó thanh cao nhưng mà kỳ thật giam nó trong cái chỗ thối tha nhất là cái thể xác của người. Để cho nó hiểu, để cho nó đạt cái quân bình, nó thấy cái trược của Thượng Đế, và nó thấy cái thanh của Thượng Đế đã và đang làm việc khắp các nơi, và đã và đang ban bạc khắp các nơi. Có thanh, có trược, có tà, có trường, đầy đủ cho nó, để nó ngự trị và nó học, nó tiến hóa. Cho nên sau này nó trở về với Thượng Đế, nó mới xứng đáng là con của Thượng Đế. Con của Thượng Đế phải biết hai chiều. Người cha ở thế gian dạy con cũng hiểu lợi và hại. Thì con của Thượng Đế cũng biết hai chiều để cứu cả hai chiều. Thấy hại, thấy thất bại nhưng mà là thành công. Thấy thành công nhưng mà thấy sự luôn cả sự thất bại luôn. Nó thấy hết cả mọi mặt. Chân lý nó mới tròn. Mà nó thấy một mặt, bỏ một mặt thì chân lý nó không bao giờ tròn. Thì làm sao nó trở về với chân lý được. Cho nên các bạn không nhiều thiện. Đã nghe qua băng giảng của tôi và đã thực hành như tôi đã và đang thực hành. Bây giờ các bạn phải in sâu một chút. Bạn là tôi là bạn. Thượng Đế là bạn, bạn là Thượng Đế. Thì các bạn mới thấy rằng cái tinh thần phục vụ của các bạn càng cao hơn. Và các bạn không còn thấy tuổi tác của các bạn nữa. Không có sự già nua nhưng mà có ý chí là vô cùng. Ý chí của các bạn là thanh sạch cũng như hoa sen ở dưới bùn mà nó vẫn vượt lên, khoe đời và đạt thành một giáo điều để độ tha. Chúng ta cũng ở trong bùn vậy. Trung tâm đỉnh quan của chúng ta là một hoa sen nhân trợ. Mà nếu chúng ta tu mà chúng ta quên cái chỗ đó thì làm sao ta được? Làm sao ta đắc? Cứ nghĩ chuyện ông trời độ tôi, Phật độ tôi, té ra tôi đi sai những vị đó làm việc cho tôi sao? Ngài đã độ một lần một rồi, ẩn tàng trong tâm chúng tôi mà tôi còn che lấp Ngài. Tôi che lấp cái bàn thờ ngay chỗ ngực tôi đây này. Tôi che rồi, tôi không có mở ra, tôi cũng thắp đèn, tôi cũng săn sắc nó. Cho nên các bạn trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật đây, rồi một ngày nào đó nửa đêm 12 giờ là đèn bật sáng hết, chúng sanh đều lo niệm Phật, lo công phu trong giờ giấc đó. Không cần kinh kệ, không cần băng cách xếp để hỗ trợ cho các bạn. Lúc đó các bạn tự đi rồi, tự lo rồi, săn sắc rồi. Chúng ta có ngôi chùa, có nhà thờ trong tâm, có đầy đủ hết. Chúng ta phải đi. Nhiên hậu, chúng ta mới có cái hạnh bố thí. Các bạn không đạt, các bạn làm sao bố thí? Ít nhất các bạn phải đạt những cái gì trong tâm thức các bạn mới bằng lòng bố thí. Bố thí cái gì? Thanh điển các bạn được, các bạn chia sẻ cho người khác. Ban thanh điển cho người khác. Cầu nguyện Thượng Đế hỗ trợ cho người, mỗi người đều đồng tiếng như chúng ta đã và đang tiếng. Cái chiều thanh quang lớn rộng trong nội thức mà chúng ta không có cách xây dựng thì không bao giờ hiểu được. Cho nên các bạn đã tu, đã soi hồn, pháp luân thiền định, tôi mới mạo muội nói cái này cho các bạn nghe. Cái này là cái bí quyết để mở những cái khuyết đạo mà đang bị kẹt ở trong tâm các bạn. Chỉ lấy trung tâm bộ đầu làm điển tâm mới hiểu được những cái này. Có hơi cao một chút, nhưng mà rồi các bạn về thực hành sẽ hiểu lần lần những cái gì tôi đã và đang nói cho các bạn nghe. Ý chí chúng ta là vô cùng, không còn lệ thuộc nữa. Chúng ta nhìn hoa sen thì thấy chúng ta có ý chí tương đồng như vậy và tiến bộ, không có ô nhiễm. Mà nếu quên ý chí là chúng ta bị ô nhiễm tức khắc, bị lôi kéo tức khắc, bị động tức khắc. Cho nên nhiều bạn tu ở đây thức tâm mới thấy rằng tôi bận rộn vì khôi tóc trên đầu tôi. Tôi bận rộn vì hình vẽ đẹp của bên ngoài nó lôi cuốn tôi. Cho nên những bạn đó là tình nguyện vô hớt bớt cái tóc để có thể tôi thấy tôi không. Nó cũng là cái phương pháp để nó thấy và giữ vệ sinh cho nó và đơn giản cho cuộc sống của nó. Nó thấy. Và nó thấy nó có cơ hội vun bồi ý chí của chính nó. Có nhiều người tôi đừng có tóc và tôi hất tóc người ta cười. Nhưng mà ý chí tôi lúc nào tươi đẹp hơn tóc của tôi. Tôi vun bồi ý chí của tôi thay vì tôi nuôi dưỡng một số mà tôi không hiểu gì hết. Cho nên những người đó họ phát tâm ra họ hất tóc để họ tìm. Chứ không phải là họ cái đạo này buộc họ phải hất tóc. Không. Cái ý chí của họ đang phát triển tới đó và họ thấy rằng tôi cần nung nấu hơn và tôi cần sử dụng khả năng sẵn có của chính tôi. Cho nên họ tự động làm điều đó. Chứ không phải cái môn phái này bắt người ta học tập. Không. Tuyệt đối tôn trọng nhân quyền. Ai thích gì làm việc đó. Nhưng mà họ cứ chỉ giữ tâm mà thôi. Họ không giữ tâm thì họ bị mất. Mà họ giữ tâm là họ tiến. Họ chỉ khám phá những gì của họ sẵn có thì họ sẽ đạt. Và không có chịu khám phá những gì của họ chẳng có thì họ sẽ mất. Và họ sẽ khôi bị ngoại xâm, bên ngoài xâm chiếm vào nội thức. Và bay này bay nọ lôi cuốn họ, họ không có tiến được. Rồi trong mấy chục năm làm con người tại thế, chúng ta học biết bao nhiêu công chuyện. Định luật sanh lão bệnh tử, chuyện ly kỳ trong nội tâm của chúng ta, những chuyện ẩn tàng trong nội tâm chúng ta giấu giếm mà chưa đem ra bàn cãi với chúng sanh. Ngày hôm nay chúng ta tu, chúng ta có cơ hội dâng lên trời để bàn cãi trực tiếp với Thượng Đế và tất cả những vị sáng suốt hộ độ cho chúng ta tiến hóa, để gỡ rối cho chính mình. Cho nên các bạn đã đi đoạn đường đến đây cũng đã gỡ rối không ít. Nhưng mà từ đây trở đi còn nhiều việc rối ren nữa. Tu càng cao thì càng thấy sự rối ren mình đã tạo từ bao nhiêu kiếp. Bây giờ chính mình là người gánh vác và tháo gỡ những điều đó. Không ai trách nhiệm bằng mình. Mình là người trực tiếp trách nhiệm những hành động mình đã làm. Mình hại mình. Mình phải cứu mình. Chứ không có ai cứu mình được. Cho nên cái phương pháp này nó đem lại cho các bạn và nó hỗ trợ cho các bạn giai đoạn đầu. Mà khi các bạn lưu được thanh điển trên bộ đầu rồi, lúc đó các bạn tha hồ học. Giờ nào cũng có khóa, mà phút nào cũng có khóa, mà khắc nào cũng có khóa dạy các bạn. Một tích tắc kích động là các bạn có cơ hội thức tâm rồi. Khi các bạn cảm thấy làm pháp luân thường chuyển mà trong nội tạng của bạn trống rỗng như tòa đô sảnh, lúc đó là đụng vào tới cái gì là bạn biết liền. Động tới là biết liền, chứ không phải đợi người ta giải thích. Ta giải thích cho mình biết là còn đang mượn gậy, mà mình tự thức, lúc đó là mình tự đi, không còn mượn gậy nữa, và mình có thể cho người khác mượn. Không vì chúng ta đâu có vì người khác được. Cho nên các bạn bây giờ tu giai đoạn đầu là các bạn đang vì bạn đây, đang tu đi, đang mở cho bạn, rồi tương lai các bạn mới đi mở cho người khác. Đăng lính làm chiến sĩ của Thượng Đế phải có trình độ Thượng Đế mới nhận, không có trình độ Thượng Đế không có nhận. Cho nên các bạn tu, người nào tánh nóng chừng nào thì sẽ bị đụng phải những sự bực tức mà để mở ra. Đó là một cái kỹ thuật siêu nhiên cải tiến tâm linh. Tu về vô vi mới có cái đó. Không bắt các bạn đóng khung, không bắt các bạn đi theo cái đường lối nào, để cho các bạn tự do. Đụng chạm rồi các bạn tự thức, lúc đó là bạn mở rồi. Nhiều người tu nói tôi tu đó bây giờ sao nhiều chuyện quá, gia đình tôi lộn xộn quá. Không phải đâu, mình đã tạo sự lộn xộn che lấp kiến thức sáng suốt của chính mình. Ngày nay mở ra thì thế nào nó cũng đụng cái chuyện ô trượt đó, thì thế nào cũng có phản động lực. Mà sau cái phản động lực đó thấy chúng ta chiến thắng tâm thanh tịnh, cải tiến tâm thanh tịnh, một cuộc cách mạng tâm linh rõ ràng xây dựng trong chu trình chuyển hóa, không còn lệ thuộc nữa. Tất cả bao nhiêu tội lỗi chính mình tạo chứ không có ai tạo hết, nhiều kiếp rồi. Bây giờ sống trong tâm thức âm u không thấy bao nhiêu kiếp trước đã làm vậy, nhưng mà nó có đó đâu có thấy, nó trong tâm thức, nó trong chỉ tay của các bạn. Các bạn đã làm bậy trong kiếp nào cũng hiện ở trong chỉ tay. Rồi nó thể hiện ngay chỗ mắt mũi tai miệng, hình tướng của các bạn đây là tội lỗi không. Cho nên các bạn cứ tu thanh định đi, hồi nào giờ các bạn không mà làm thầy tướng, mà các bạn bắt nhìn biết người đó đã làm cái gì trong bao nhiêu kiếp sai lầm. Nhưng mà các bạn chỉ có nói pháp mà thôi, không được chỉ trích họ. Chỉ trích họ, họ lùi là các bạn sẽ bị tội. Mà các bạn độ cho họ, họ thắp được cái đèn lòng để họ tự đi, đó là các bạn mới có phước. Để họ thắp cái đèn lòng, họ soi sáng những hành động sai quấy của họ, đó là các bạn có phước. Còn các bạn cứ chỉ trích thẳng họ sai điều này sai điều nọ là các bạn có tội. Mỗi người chúng ta có một tội, ai cũng có tội tại thế, không có phần người nào mà yên ổn đâu. Học cho hết sách cũng còn tội. Cho nên thức tâm mới giải tỏa được cái nghiệp tâm là hết tội. Muốn hết tội thì các bạn phải tu, cố gắng tu, đóng góp thanh điển ở bề trên, và các bạn xuất hồn làm việc. Làm việc không ngừng nghỉ ngày đêm, cái ngủ của các bạn không còn nữa. Nửa đêm kêu bạn dậy cũng giải đáp, tỉnh táo chứ không có bao giờ giải đáp trong cái tinh thần động loạn nữa. Lúc đó các bạn mới là hết mê. Ông Thánh không ngủ, ông Trời không ngủ, ông Phật cũng không được ngủ. Ở cõi thanh nhẹ là luôn luôn ở trong thức, bước ra khỏi thức là thành tà ma, không có ngủ. Việc làm ngày đêm mới có phát triển. Bây giờ các bạn đang làm ngày đêm mà mê muội không biết. Tôi hưởng, tôi ngủ, không phải đâu. Nếu mà bạn ngủ thì cái tim bạn hết đập rồi. Bạn đang làm việc đó. nó nhảy bập 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 24/24, nó không có ngừng. Chờ đến lúc bạn thức toàn diện thôi. Lúc đó các bạn mới thật sự là đấng cứu thế trong tiểu thiên địa này. Lo cho nó, mở cho nó, khai triển cho nó. Không còn cái ta nữa, nhưng mà sống trong cảm động quan thức. Quan thức là sự sáng suốt, hiểu biết, cứu độ liên tục. Kêu bằng quan thức. Cho nên đường đi nó không dài đâu. Lùi vào, lùi nhiều chừng nào, nhịn nhục nhiều chừng nào thì sáng suốt sẽ bật mở chừng đấy. Nhịn nhục mà nhịn nhục trong tinh thần thăng hoa. Không phải nhịn nhục mà tôi lùi rồi tôi để ai muốn làm gì làm. Tôi lùi nhưng mà tôi cống hiến cái sự sáng suốt cho đối phương biết. Và đối phương tự thức. Đó là nhịn nhục trong sáng suốt. Chứ không phải nhịn nhục rồi ai làm gì làm đâu. Không phải vậy. Mình tu, mình lùi về cái sự thanh tịnh sẵn có của chính chúng ta. Chúng ta mới cống hiến cái sáng suốt cho đối phương. Sự thanh nhẹ. Biết mà không làm. Nhưng mà không hại. Được độ cho chúng ta. Độ tha và tự độ mình. Hai bên đồng tiếng nó mới có giá trị. Được một mắc một là không có giá trị. Đồng tiếng mới là giá trị của cảm đồng vô vị. Sự sáng suốt của Thượng Đế không bao giờ bị tắc nghẽn. Nếu tắc nghẽn và cho là không giải quyết được, cái đó là không phải chiến sĩ của Thượng Đế và không biết Thượng Đế. Người ta ép các bạn lùi tới cuối cùng thì các bạn nghĩ sao? Chấp nhận. Bây giờ chúng ta xây dựng cái nhịn nhục để thăng hoa là xây dựng bỏ đời qua đạo, bỏ sự động loạn tranh chấp mà qua luồng điển giải tỏa thượng thăng vô cùng. Đó là đem lại sáng suốt cho người ta không? Đem lại sự sáng suốt cho mọi giới không? Khi mọi người được gần chúng ta thì ta tỏa một vòng hào quang thanh nhẹ đó để độ tha. Là muốn có cái đó là phải dày công. Các bạn công phu là nhịn nhục đó đấy. Lục căn lục trần có suy biểu bao nhiêu đi nữa các bạn cũng không khép mình. Và lấy cái thức sáng suốt để quản lý nó và cho chúng nó theo một chiều hướng khai triển không ngừng nghỉ. Không còn bị kẹt nữa. Đó là xây dựng đức nhịn nhục. Không phải tu thiền này ngu, tu thiền đổi cái thế này qua cái thế khác. Mà cái thế đó là cái thế chỉ yêu thương và tha thứ, là thanh điển. Bàn chiếu cho khắp các nơi, một lượt. Chứ không có đợi tới giờ, phút khắc, đợi người ta xin mình mới cho, cái đó là sai rồi. Mặt trời đâu có đợi người ta xin mới chiếu, sáng là sáng cho tất cả. Mà mặt trời lệ thuộc của đấng đại từ bi, hỏi đại từ bi làm cái gì? Còn chiếu vô cùng cho mặt trời mới làm việc được. Chúng ta thấy không? Chúng ta từ đấng đại từ bi mà giáng lâm xuống thế gian, cái điểm lần liên quan này đang bị đang chôn ở dưới đống bùn này là cái thể xác. Mà điểm liên quan này được kêu gọi mà không thức tâm nung nấu trở về được hòa với đại liên quan bên trên thì ổn cho kỳ ba. Kỳ này là kỳ chót, mọi người phải học. Mọi người phải chuốc lấy sự đau khổ và thức tâm. Tình yêu có tình yêu thất bại, buôn bán có thất bại. Cái gì cũng đều bị sự thất bại, cay cú và đau đớn hết trọi trong cái xã hội hiện tại, của loài người hiện tại. Mới có cơ hội thức tâm. Cho nên chúng ta luôn luôn phải lấy quán làm ấn. Ai đối xử chúng ta không tốt là chúng ta nghĩ rằng Thượng Đế đến với chúng ta và giáo dục chúng ta, cho chúng ta cái quyền năng sử dụng khả năng sẵn có của chính chúng ta là tha thứ và thương yêu. Chúng ta phải trở về vị trí đó làm việc đi. Làm việc trong sự tha thứ và thương yêu mới xây dựng được tình thương và đạo đức. Cơ hội rất nhiều. Thượng Đế dìu dắt chúng ta bất cứ giờ phút khắc nào phải lui về, vui lui về làm việc đi các con, phải lui về. Cho nên chúng ta phải lui về. Lui về thanh tịnh chúng ta mới làm việc được. Rốt cuộc các bạn cũng phải tha thứ, tại còn tranh chấp để làm gì. chúng ta là người thiền, lập lại quân bình, hạ trung thượng phải quân bình hết. Đã bỏ công ra làm một việc thì phải làm cho nó thành công, đừng có làm nửa chừng rồi bỏ, rồi nó cũng đi vô trong cái chỗ luân hồi, trầm luân trong cái khổ ải hiện tại. Chúng ta đã biết biển yêu của Thượng Đế nằm trong chân thức của chúng ta. Biển yêu Thượng Đế là thanh khí điển. Pháp thủy của Thượng Đế là thanh khí điển. Mỗi ngày chúng ta đem pháp thủy vô rửa tâm cho sạch để tiến hóa. Khi các bạn làm pháp luân thường chuyển đầy rúng đầy ngực tung linh bở đầu, ngọt tức chết bỏ thì các bạn cảm thấy thế nào? Tất cả những sự phiền muộn trong nội tâm nó đều giải tỏa. Nó cảm thấy nhẹ nhàng. Qua cái pháp luân thường chuyển mà các bạn đã làm và thành đạt được rồi, các bạn thấy nó dễ chịu cho con người. Tánh nóng chúng ta dần dần nó đi mất. Và chúng ta thấy thương yêu mọi người. Tại sao chúng ta lại trở lúc ghét mà trở nên thương? Vì sự sáng suốt nó đã bộc lộ trong nội tâm chúng ta rồi. Chúng ta thấy đường đi rồi, chúng ta không có làm điều sai quấy. Cho nên chúng ta phải ban sáng suốt đó, ban ánh sáng đó cho tất cả chúng sanh. Cho nên người tu đi nói mọi người ta nghe, rồi thì về phải cố gắng tu, chứ đừng đi tôi đó tôi nói người ta nghe nhưng tôi khỏi tu, tôi đắc đạo rồi. Chưa đó bạn, đắc đạo còn phải tu nhiều hơn. Đắc đạo các bạn biết xài học xoàn thì các bạn phải lo cho cái học xoàn kim cương đó nó càng ngày càng lấp lánh nó mới được. Còn các bạn thiếu thấy giá trị tâm thức của các bạn là siêu diệu, hòa hợp với càn khôn vũ trụ, hòa hợp với Thượng Đế, thì các bạn phải lo lắng cho nó nhiều, phải phục vụ nó nhiều, phải làm cho nó càng ngày càng sáng suốt hơn, để cho nó ban chiếu khắp nơi nơi thì chủ nhân ông mới được an lành. Cho nên cái thức của phần hồn quan trọng, tu càng cao thấy càng bị nhồi quá nhiều, bị đập đổ nhiều mới được khai triển. Tất cả ở thế gian vật chất đã biểu lộ cho chúng ta thấy rồi. Tôi thường nói cái ly là đống cát mà biến thành cái ly là cái chuyện khó khăn, không ai tin được. Ngày xưa người ta nắm cát nên ta sẽ biến thành cái ly phục vụ chúng sanh, ai mà tin. Hồi xưa nói là tương lai sẽ có phi cơ bay trên trời, ai mà tin. Ngày nay chúng ta nói tương lai tôi sẽ xuất hồn trở về nguồn cội, ai mà tin. Cho nên tất cả bằng chứng của vật chất đã thể hiện rồi, chúng ta không còn từ chối mà lưu lại tại thế gian và để tạo cái cảnh tranh chấp giết chấp mà không ai chết hết. Giết bao nhiêu còn bao nhiêu, giết bao nhiêu còn bao nhiêu, cảnh hỗn loạn đã thể hiện bao nhiêu kiếp tại thế gian rồi, nhưng mà rốt cuộc không đi đến đâu. Thì chúng ta đang học cái gì? Đọc cái siêu khoa học, khoa học quyền bí này. Về phần hồn là khoa học quyền bí. Từ cái các bạn không thấy hồn và các bạn tu tới thanh tịnh, các bạn thấy các bạn đi đây đi đó, xuất ra này kia kia nọ, các bạn thấy cái khoa học quyền bí có chứ. Ngay trong giấc ngủ của các bạn cũng thấy bay đi đây đi đó, đó là cái khoa học quyền bí. Rồi cái cõi khoa học ở đây nó cũng biến chuyển từ việc này tới việc nọ, rồi tương lai chúng ta đi khoa học quyền bí, chúng ta thấy cõi vô cùng. Nó còn tinh vi gấp triệu triệu lần ở đây. Cho nên chúng ta học cái khóa này nó công chuyện nhiều lắm. Các bạn không có rảnh đâu. Đừng tưởng tôi tu thiền là tôi an, làm việc rất nhiều. Nó việc từ cái bản thể gồ ghề, tâm thức gồ ghề của bạn nó biến trở về nhẹ, ngắn gọn, thanh tao, cởi mở, chứ không còn bị kẹt nữa. Cho nên cái nền văn minh nó sẽ cống hiến cho các bạn cái gì nhỏ nhất và tinh vi nhất, chứ không còn cái chuyện gồ ghề như xưa nữa. Hồi xưa cái radio khác, bây giờ cái radio có chút xíu à. Các bạn thấy tương lai nó không cần xài radio nữa. Nó nhiều cái thay đổi mà chúng ta bất ngờ mà không hiểu được. Cho nên cái óc con người tưởng tượng càng ngày càng chịu làm cho khối óc, thì bề trên càng chiếu càng mở. Và chúng ta chịu làm cho phần hồn thì bằng phần hồn càng ngày càng tiến và càng xuất phát nhanh nhẹ hơn, không còn bị kẹt như cái trong cái thể xác gồ ghề này. Tưởng lầm luôn luôn, tưởng lầm cái xác là cái hồn, đó là
lộn xộn rồi.
Xác là xác, hồn là hồn, xác là phương tiện. Cho nên chúng ta bắt cái xác phải làm việc nhiều hơn. Làm nhiều, bằng lòng, chấp nhận thì cái xác nó mới được nhẹ. Còn sau đó, trì trệ ngồi đó thì cái xác nó mang bệnh. Nó ứ động nó phải bệnh. Mỗi đêm chúng ta biết sơ hồn pháp luân thiền định là để lo cho phần hồn ngũ tạng, lo những sự chơn giác của cộng đồng tương lai sẽ về ngự nơi niết bàn thanh tịnh. Thì đã và đang lo, đời cũng lo, đạo cũng lo, hai bên các bạn làm việc song hành để khai triển. Thì các bạn người vô vi đâu có rảnh, không rảnh đâu, làm việc rất nhiều. Cho nên mặt mày tươi tăm, bệnh hoạn lại ít. Mà lười biếng thì bệnh hoạn lại nhiều. Nhiều người tu pháp vô vi lợi dụng tình thế, ngồi nhắm mắt hoài, không chịu làm việc. Cái đó là sai. Phải bắt cái thể xác làm việc, lấy thể xác nó mới có cơ hội thức tâm. Việc của nó phải giao cho nó. Việc của chủ nhân ông thì chủ nhân ông phải làm. Vậy tu tịnh trì niệm là đi đứng, phải nhớ cái điều đó, đó là chủ nhân ông phải làm. Còn thể xác phải làm việc cho thể xác nó mới khỏe mạnh. Cho nên nhiều người tu rồi nó sanh bệnh, rồi tôi phải đi tập thể thao này này kia nọ. Việc trong nhà các bạn, từ cái quần, cái áo, cái ăn, cái ở này kia nọ, bắt các bạn làm hết thì các bạn cũng là người đi thể thao rồi. Biết bao nhiêu công chuyện. Mà trong đạo pháp còn gia tăng những cái đường lối cho các bạn thực hành, cho cơ thể được an cư. Nhưng mà nhiều khi tới đây học thì nó làm mà về nhà nó quên. Hỏi tại sao nó quên? Vì lo làm ăn. Mà làm gì đâu, ăn cái gì đâu mà lo làm ăn. Một ngày ba buổi ăn không hết mà nói tôi lo làm ăn. Ăn cái gì mà làm cái gì? Hỏi ngược lại, không có ăn cái gì mà không có làm gì hết. Thế là tạo khùng cho chính mình thôi. Rồi tâm bất an, lộn xộn, rồi nghịch thuận bất minh, cuốn cuồng trong sự động loạn, giải thoát không nổi, rồi sanh bệnh triền miên là vậy. Cho nên cái phương pháp học hiện tại của chính chúng ta là chính mình tự học tự tu, chứ đừng có chờ người ta học và người ta nói lại cho chúng ta nghe. Những bạn đạo ở đây hiếu kỳ lắm, hỏi cho chị tu sao, chị thấy âm gì không, chặt khoai lắm, ta nghe nhưng mà mình không làm. Ta lo cái thân phận của ta đi, nhiều kiếp tội lỗi rồi, trì trệ rồi, bây giờ phải làm mới gỡ rối cho chính mình, thì mới đi tới chỗ thần tiên chứ. Chỗ thiếu thần tiên, chỗ ngu muội là không biết gỡ rối. Biết gỡ rối đâu còn ngu muội nữa. Thấy không? Cái chuyện dễ không chịu làm mà kiếm chuyện khó chơi không à. Nếu ông nào xuất hồn nó chạy lắng nghe, chú cha ông hay lắm này kia nọ, được cái lợi dụng ông soi căng thôi cái. Đó. Mà ta soi người ta nói thiệt mình chịu không? Mình không chịu. Người ta nói mày xưa làm thằng ăn cướp, tôi mà ăn cướp. Không tin. Không tin mà cũng kêu người ta soi căng. Cái hiếu kỳ không? Cái hiếu kỳ nó làm cho mình trì trệ và không có phát triển được mà không biết. Thiếu thật thà với chính mình. Mà mình thật thà với chính mình thấy rằng tôi hư rồi. Tôi thật sự hư rồi. Tôi có trí khôn rõ ràng. Tôi thông minh rõ ràng mà tôi bị hộ nhập trong cái thể xác eo hẹp này. Tôi tức không làm việc được. Từ bây giờ tôi muốn giải thoát để chi? Để tôi làm việc nhiều hơn. Tôi sáng suốt hơn. Nhanh nhẹ hơn. Thông minh hơn. Tôi phải dày công chứ. Ai làm cho tôi? Mà tôi cứ nghe tin này tin nọ mà tôi không có làm cho tôi. Phải tôi là một người lừa gạt tôi không? Người ta nói cục sắt của anh là anh có thể đùng nó đi. Đùng bao nhiêu ngàn độ rồi anh sẽ thành thép. Mà không chịu làm. Mà cứ nói cái đục kia tốt hơn cái đục này. Rồi cái đục này không chịu chế, không chịu làm đâu có phục vụ được người ta. Tinh thần phục vụ không có. Tại vì nghe theo và hiếu kỳ, động loạn và không chịu tự thức, không chịu tự tu. Rồi so tới vị thiên liêng này, vị thiên liêng kia, vị thiên liêng nọ. Mình là thiên liêng mà chưa biết mà nói vị thiên liêng nào. Mình cũng là thiên liêng mà ăn nói ngu ngốc mà người ta thông minh hơn mình. Tại sao mình không chịu nghe cái sự sáng suốt đó để mình xây dựng sự sáng suốt sẵn có của chính mình. Mình thấy họ thiên liêng mà họ sáng suốt, tôi cũng thiên liêng, tại sao tôi thiếu sáng suốt? Tôi phải cố gắng tu để cho tôi có sự sáng suốt. Tôi đâu có thua họ. Phải không? Không có bị kẹt. cái chuyện rất dễ mà không chịu làm. Rồi cứ sợ, sợ mất thì giờ. Rồi nó đem thì giờ, đem xài phí không à. Thị phi nói chuyện người ta, nói dốc đủ chuyện, nói chuyện thiên hạ. Không mà không biết nói chuyện của mình, mà không biết vạch cái tội lỗi của mình. Và đây xây dựng cho mình, cho cộng đồng nhân sinh của mình tiến. Chỉ vạch cái tội lỗi cho họ cũng như là thắp đèn dẫn họ đi. Họ đi tới đích mà mình không tới, mình còn bơ vơ ở đây. Cho nên phải bỏ công tu. Các bạn bây giờ ý thức rồi, hiểu rồi, bỏ công tu. Làm thinh đi để sửa mình, làm thinh để lắng nghe những sự sai lầm của chính mình, rồi mình tự sửa thử xem. Sửa được một việc thì mọi việc sẽ được ở tương lai. Cho nên chúng ta không chịu sửa thì lúc nào chúng ta cũng bị ở trong thế sai lầm mà thôi, không có phát triển nổi. Cho nên hôm nay là ngày thứ ba, về trên cũng gia tăng phần điểm cho các bạn để các bạn học. Rồi đây nghe lại những cuốn băng này, rồi tham thiền, rồi để ý thức sự sai lầm của chính mình và trở về với chính mình và sống với Thượng Đế. Chính Ngài là ở truyền cảm trong thanh khí điển, chuyển chạy trong nẻo hóc thâm tâm của các bạn. Từ chơn tới tà cũng có sự hiện diện của Ngài. Sự thối tha nhất trong cơ tạng của các bạn mà các bạn không dám nhìn, không dám ngửi, chính Ngài cũng có sự hiện diện ở trong đó. Thanh khí điển của Ngài chuyển hóa khắp căn nơi, sống động vô cùng để hỗ trợ cho tâm linh các bạn tiến hóa. Cho nên cộng đồng của tiểu thiên địa này không nhỏ, không ít đâu, rất đông. Các bạn trì chí trở về, rồi các bạn sẽ học hỏi và những cái gì, những lệnh của các bạn đã đưa từ nhiều kiếp, chúng sinh đã thuận theo các bạn mà làm. Nhưng ngày nay không kết quả vì chủ nhân ông chưa thức mà thôi. Bây giờ tôi đã nổi chủ nhân ông thức tâm rồi, chủ nhân ông mới nhận cái tội lỗi mà đã tạo cho lục căn lục trần cống cao ngạo mạn, đố kỵ tị hiềm, mà trở lại khuyên chúng nó ăn năn và lập lại đời mới, tăng dân thính đức trong tiểu thiên địa của chính bạn. Cho nên cố gắng thực hành đi, sẽ thấy. Chứ đừng có nghĩ cái chuyện tăng dân thính đức tôi phải đi về Việt Nam, đừng nghĩ vấn đề đó. Sửa mình trước đó, rồi về Việt Nam mới đi xứ nào là một việc. Vì các bạn thiếu thanh tịnh, trình độ không có, thì tương lai các bạn sẽ đi vào cái chỗ khổ cực, khốn cùng, định.